Chương 146, Thoại Nhân Thị. Sau một đoạn nhạc dạo ngắn, Tôn Ngộ Không lấy ra một quả đào và bắt đầu ăn. Bây giờ trời đã tối đen, xung quanh tối đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay. Tôn Ngộ Không phải dùng hỏa nhãn kim tinh liên tục, nếu không thì trong đêm tối này hắn cũng như mù. Hắn rất tiếc về hỏa nhãn kim tinh của mình. Vì mất đi thân thể, dù linh hồn năng lượng đã tăng lên đến cấp 6 vạn, nhưng đôi mắt này lại không có dấu hiệu tiến hóa nào. Có lẽ chỉ có khi phục sinh được thân thể mới có thể tiếp tục tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Tề Chiểu, ngươi có biết, nếu vượt qua tất cả các thử thách, cuối cùng có phải là biết được mình sẽ trọng sinh vào thân thể nào không? Tề Chiểu nghĩ một lát rồi nói, truyền thuyết là vậy, nhưng ta cũng không chắc là có đúng hay không. Dù sao, chúng ta cũng phải đi thử xem, đúng vậy, nếu không thì chẳng có hy vọng gì. Ta chỉ mong có được một thân thể mạnh mẽ hơn. Ta trước đây có ngũ hành hỗn độn thể đấy. Ngươi nói chứ, ta trước đây có hủy diệt thần thể kia. Nếu sau khi trùng sinh lại có một thân thể rác rưởi, thì sống cũng không bằng chết. Đúng vậy, Tề Chiểu, ngươi là ai vậy? Ta cảm giác ngươi chắc cũng có một câu chuyện dài lắm. Mà sao ngươi lại có trấn giới thiên bi? Người nắm giữ trấn giới thiên bi không phải là giới chủ của chí đại thần quốc sao? Ngươi có phải là giới chủ của ngự thủng? Ngươi biết gì về giới chủ kia bị giết, rồi trấn giới thiên bi bị cướp không? Ta không nói được nhiều chuyện với ngươi. Ta trước đây là phái diệt nhất hào, làm sao có thể là giới chủ của ngự thổ giới? Nếu ta muốn, ta đã lấy trấn giới thiên bi của ngươi từ lâu rồi. Đừng hỏi những việc đã qua, khi nào ngươi đủ mạnh, tự nhiên sẽ biết. Đủ mạnh ngươi nói là trở thành cửu văn chí tôn, hay là trở thành giới chủ, không phải cả hai, mà là đạt được cảnh giới cao hơn giới chủ. Chỉ có cảnh giới ấy mới là cường giả thật sự. Ngươi nên dành thời gian để tìm hiểu trấn giới thiên bi của mình đi. Những việc này biết cũng vô ích. Trấn giới thiên bi còn có thần thông khác sao? Tề Chiếu bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không nháy mắt một cái, rồi vỗ trán, rồi ngã sấp xuống đất, rồi nói, hầu tử ơi, ngươi có lầm hay không? Trấn giới thiên bi chỉ là để đập người sao? Ngươi có thể dùng trấn giới thiên bi như phiên thiên ấn, chắc chỉ có Đế Tuấn và ngươi mới làm được. Ta hỏi ngươi, cái khối thiên bi của ngươi tên gì? Trấn giới thiên bi, Hoang Thổ Tam Hào. Nếu biết tên, suy nghĩ lại xem, nó có thần thông gì không? Hoang Thổ Tam Hào, chắc là liên quan đến thổ chứ. Còn có ai ngu ngốc hơn không? Thế này đi, từ nay về sau mỗi khi trời tối ta sẽ chỉ dạy ngươi cách lĩnh ngộ thần thông thiên bi. Không phải nhìn ngươi cứ dùng thiên bi đập người hàng ngày, ta cũng đau lòng. Dễ nói, hắc hắc hắc. Từ nay về sau không đập nữa, nào nào nào, mau nói cho ta biết. Làm sao để lĩnh ngộ thần thông? Ngươi cái con khỉ này, tốt lắm, ngươi ngồi xuống đi. Rồi phóng to thiên bi lên cao một thước. Cỡ này mới là hình dạng ban đầu của thiên bi. Rồi hãy để linh hồn bản nguyên của ngươi bám vào trên bia trời, từ đó cảm nhận hoa văn trên thiên bi, hơi thở của thiên bi, tất cả mọi thứ của thiên bi. Tôn Ngộ Không lập tức ngồi nghiêm túc xuống, linh hồn bản nguyên thoát ra hết, rồi từ từ bao phủ trấn giới thiên bi. Thực ra Tôn Ngộ Không cũng đã thử như vậy trước đây, nhìn thiếu cái gì đó nên không cảm nhận được gì cả, nhưng hôm nay khác biệt. Khi linh hồn vừa mới bao phủ xong thiên bi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí mênh mông và dày đặc của đại địa. Luồng khí này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên, hơn nữa còn có một loại cảm giác an toàn và tin tưởng. Dần dần, Tôn Ngộ Không hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác này, tinh tế cảm nhận ý niệm của thủ. Còn một bên Tề Chiếu càng kinh ngạc hơn, không nghĩ ra Tôn Ngộ Không lại có khả năng cảm nhận thổ sâu sắc như vậy, vậy mà liền đã hoàn mỹ hợp nhất với bia trời. Đúng lúc Tôn Ngộ Không đang cảm nhận Hoang Thổ Tam Hào trấn giới thiên bi, tại bàn cổ giới thiên đình, Phạm Hinh đang lặng lẽ tu luyện, bỗng nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi. Vì hiện tại chưa thể biến hóa, nên Phạm Hinh cũng không thể dùng mắt để nhìn, chỉ có thể dùng thần thức để cảm giác. Nhưng mà Phạm Hinh là tiên thiên linh căn, thần thức của nó có lẽ đã có thể trải dài đến hàng trăm ngàn mét. Thông thường Phạm Hinh sẽ dùng thần thức để quan sát toàn bộ thiên đình, nhưng bây giờ, khi Phạm Hinh cảm giác được chuyển động ở chân trời, lại phát hiện thần thức của mình mất tác dụng. Duy nhất có thể cảm giác được là có một luồng năng lượng khổng lồ đang phá vỡ không gian, nhưng luồng năng lượng này không có ý định tấn công, ngược lại rất bình tĩnh. Rất nhanh, luồng năng lượng này đã phá vỡ không gian, trực tiếp bay về phía Phạm Hinh. Điều này khiến Phạm Hinh nhảy dựng lên. Luồng năng lượng này mặc dù không có ý định tấn công, nhìn quá lớn, nếu đụng vào mình, chưa nói đến mình, chỉ sợ toàn bộ bản cổ giới đều sẽ bị hủy diệt, không dám chần chừ. Phạm Hinh vội vàng dùng hết sức lực để ngăn cản luồng năng lượng này. Nhưng lúc này cây bông hoa màu trắng mọc ở dưới chân mình trên đất bỗng nhiên rung động, hình như cảm giác được điều gì lạ. Rồi cái bông hoa màu trắng này đột nhiên phát ra một cảm xúc vui sướng. Vì cùng thuộc một hệ nên Phạm Thinh cảm giác rất rõ ràng. Cảm xúc vui sướng này là loại sau khi tuyệt vọng lại bỗng nhiên thấy hy vọng lớn lao. Rồi cái bông hoa này tỏa ra sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nguyên lai là vì Phạm Thinh để đường tam tạng thoát thai hoán cốt, để tự truy sinh mệnh lực của mình vào trong thân thể đường tam tạng. Chính là vì thế đường tam tạng thân thể dù đã chết, nhưng trạng thái càng ngày càng tốt. Hiện tại còn có lẽ đã hoàn thành thoát thai hoán cốt, sắp trở thành thuần túy một linh thể. Nhưng việc này cũng khiến bàn đạo viên, gần 2/3 bàn đạo thụ đều héo khô. Nhưng bây giờ, tất cả những bàn đạo thụ héo khô đều vì độ hóa hoa vui sướng khi phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ mà sống lại. Đây quả thực là sức mạnh cải tử hồi sinh. Trong lúc Phạm Hinh kinh ngạc, độ hoa hoa đã bay lên cao, hướng về luồng năng lượng khổng lồ đang bay tới. Khi độ hoa hoa tiếp xúc với luồng năng lượng đó, Phạm Hinh mới phát hiện ra luồng năng lượng đó lại là một giọt máu đang phát sáng. Đây là máu của ai mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Sau khi nhận được giọt máu này, độ hoa hoa lại phát ra cảm xúc hưng phấn và vui sướng, đồng thời tỏa ra sinh mệnh lực cùng với linh hồn và tạo hóa lực của giọt máu, khiến cho Phạm Hinh thực lực tăng vọt. Tiếp tục như vậy, Phạm Hinh tin rằng sớm muộn gì cũng có thể biến hóa thành hình người. Cùng lúc đó, tại địa tâm bên trong, Trừ Bát Giới đang dùng Lạc Đan thần mộc để luyện hóa thể bên trong chiến viên Kim Ô thần đan, cũng mở to mắt. Nhưng anh ta không phải là cảm nhận được giọt máu từ thiên ngoại bay tới, mà là Trừ Bát Giới đã luyện hóa xong viên cuối cùng kim đan. Lúc này Trừ Bát Giới tu vi đã là thánh nhân điên phong, sắp bước vào nửa bước đại đạo cảnh giới. Nhưng chiến viên kim đan đã hoàn toàn hòa nhập vào người hắn, còn cái Lạc Đan thần mộc này rõ ràng không thể hòa nhập được, nên Trừ Bát Giới trong nháy mắt có chút mông lung. Liệu thực lực của ta chỉ có thể tăng lên đến mức này sao? Thực lực như vậy rõ ràng không đủ, không những không thể cứu được ai, thậm chí tự vệ cũng không xong. Trong lúc mông lung, Trừ Bát Giới ngồi xuống trên Lạc Đan thần mộc. Lạc Đan thần mộc thực ra là một khúc cây toàn thân kim sắc. Hắn đã đứng một khúc trên dung nham, còn chính mình thì ngồi ở một chỗ khác. Có thể là vừa mới ngồi xuống, Trừ Bát Giới bỗng nhiên phát hiện trên Lạc Đan thần mộc có một hàng chữ. Kiểu chữ rất trân trữ, rất cổ xưa, là văn tự thời Hồng Hoang. Nhưng nhờ hợp nhất với chiến viên Kim Ô thần đan, Trừ Bát Giới cũng kế thừa được thức tỉnh và tri thức của chiến viên Kim Ô. Vì vậy vẫn có thể đọc được, trên Lạc Đan thần mộc có khắc một câu địa tâm tâm, toại nhân toại mộc. Ý nghĩa của câu này là gì? Lão Trừ, ta ghét nhất những câu đố, ta đang ở địa tâm mà, địa tâm tâm, chẳng lẽ là trung tâm của đoạn dung nham này sao? Toại nhân toại mộc, toại nhân là ai ta đã nghe qua? Theo truyền thuyết, toại nhân còn gọi là toại hoàng hay viết tắt là toại nhân, có nghĩa là người hưởng thụ, là tam hoàng đứng đầu, là người dân của toại Minh thời thượng cổ, là cha của Phục Hy và nữ Oai. Thôi kệ, dù sao bây giờ cũng không có việc gì để làm, không bằng ta vào xem thử. Nếu không có gì thì coi như tắm rửa sạch sẽ. Nói xong, hắn thu Lạc Đan thần mộc lại cho bằng cánh tay rồi cài vào thắt lưng, rồi một cái nhảy xuống dung nham nóng bỏng.